Kính thưa quý mục sư và tất cả bà anh chị em, người ta nói rằng khi đến 50 tuổi thì bạn nên sống cho chính mình nhiều hơn. Từ 25 đến 50 bạn đã sống cho người khác rất nhiều. Những ai có con cái thì từ 25 cho đến 50 là chúng ta muốn hoàn tất việc học, xây dựng mái ấm gia đình, lo cho con cái, rồi có thể là đến cái tuổi 50, cái tuổi đó cần phải lo cho chính mình. Đừng có suy nghĩ, đừng có quá bận tâm, đừng có quá lo lắng cho người khác nữa. Tuy nhiên, thưa quý ông bà anh chị em, không dễ cho nhiều người làm được điều đó, nhất là người Việt Nam của chúng ta. Bà anh chị em nhìn thấy hình ảnh này, khi nhìn ảnh con cò, chúng ta liên tưởng đến ai trong văn hóa Việt Nam? Con cò chỉ đến người mẹ hay nói đến người vợ, người mẹ ở trong gia đình. Thí dụ như câu này, cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non, nàng về nuôi cái cùng con, cho anh đi chảy nước non Cao Bằng. Anh là người đàn ông, người chồng, lo việc ở bên ngoài. Nếu mà trong thời chiến thì là đi đánh trận. Người vợ ở nhà nuôi con cái, vất vả vô cùng, phải không? Khi nói con cò thì nói về người phụ nữ Việt Nam. Mẹ, vợ lo cho con cái, lo cho chồng của mình. Con cò. Nhưng mà có một bài thơ này. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hại sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Trong tục ngữ ca dao văn thơ Việt Nam, khi chúng ta đọc một bài thơ lục bát như vậy, nó không chỉ đơn thuần là ý nghĩa đen của con cò, nó đi ăn đêm. Nhưng đây, nói đến một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Một hình ảnh mà một người phụ nữ quan tâm lo lắng đến gia đình của mình. Chúng ta hãy để ý, con cò mà đi ăn đêm, con cò nó không bao giờ đi ăn ban đêm. Con cò là một con vật mà nó phải đi ăn ban ngày. Nó mang thức ăn về để rồi nó giúp cho con của nó nữa, là ban ngày. Nhưng bây giờ ban ngày nó không có đủ thức ăn. Có thể nó cho con nó ăn rồi mà nó cũng vẫn còn đói, cho nên nó phải đi ăn ban đêm. Con vạc thì đi ăn ban đêm. Những cái loại thú mà Chúa dựng nên có những cái cặp mắt mà nhìn thấy rất rõ trong ban đêm, con cú mèo vân vân. Nhưng mà cái con cò ban đêm nó không thể thấy rõ. Vì thế cho nên nó đậu phải cành mềm, cái cành nó mềm quá nó đậu phải, nó lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Đáng lẽ con cò khi nó thấy người ta đến là nó phải bay đi, nhưng chỗ này nó bay không được nữa. Tôi có lòng nào ông hại sáo măng. Nếu mà tôi bị bắt, ông đem về, ông muốn làm thịt đó, thì ông hãy nhớ, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Đây một cái ý nghĩa, một người phụ nữ làm việc ban ngày, đem miếng ăn về cho con cái trong gia đình, nhưng vẫn không đủ, bây giờ phải đi ban đêm. Mà cái chữ ban đêm chúng ta thấy, khi nó có chữ đêm, bóng tối, thì nó không là một cái ý nghĩa tốt đẹp. Nó không phải là một cái việc lương thiện. Nó nói lên cái hình ảnh bất chính. Con cò mẹ này muốn bày tỏ rằng tôi đi tìm miếng ăn ban đêm, nhưng mà tôi không phải là người bất chính. Tôi là người lương thiện. Nếu tôi còn sống, tôi mang thức ăn về cho con tôi nữa. Nhưng nếu mà ông mà bắt làm thịt tôi đó, thì hãy dùng nước trong, trong sạch, lương thiện. Đừng có dùng nước đục, kẻo con cái nó hiểu lầm tôi là kẻ bất lương. Thưa bà Giang, cái câu thơ này nó không phải đơn thuần như tôi nói là nghĩa đen, mà nó phải là nghĩa bóng về đời sống của một người phụ nữ. Một người phụ nữ lo lắng cho con cái của mình. Như vậy, ở trong bài thơ này chúng ta thấy người mẹ sống vì con. Phục vụ. Ở trong cái ý nghĩa phục vụ hôm nay, qua sứ điệp này, tôi muốn bạn chị em trở về nhà suy nghĩ. Mình làm một điều nào đó, đó cho ai vậy? Vì người khác. Giống như câu chuyện ở đây, bây giờ có 4 người khiêng đến ngày một người bại liệt vì người khác. Hay là thứ hai, vì cớ tin lành. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Cô Đô Nhất chương 9 câu 23. Hay là vì cớ Đấng Christ. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Philip chương 4 câu 7. Chúng ta hay để ý ba điều này. Kết thúc bài giảng tôi sẽ trở lại trong ba điều này. Trong câu chuyện này chúng ta học bốn nhân vật, bốn thành phần trong câu chuyện. Tôi rất thích đọc Phúc Âm Mác, bởi vì Phúc Âm Mác cho chúng ta thấy hành động của Chúa rất là nhanh. Tức thì, tức liền, Chúa thay đổi từ chỗ này đến chỗ kia. Và Ngài làm việc rất là năng động. Nhưng mà những cái từ ngữ ông Mác ông ghi lại đó, mỗi động từ mô tả cái hoạt động của Chúa, của các môn đệ của Chúa rất đặc biệt. Mô tả từ nơi chốn cho đến những hành động. Cho nên nếu mà học Kinh Thánh để mà nhận định theo những câu hỏi, thí dụ như ở đâu, ai, khi nào và làm gì, thì Phúc Âm Mác là một phúc âm có thể học Kinh Thánh phân tích ra rất là hay. Bây giờ chúng ta để ý ai, who, ở trong câu chuyện này. Người đầu tiên, thành phần đầu tiên là người đau bài. Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum. Như vậy cái chỗ này Mark muốn cho mình biết rằng nơi chốn tại Capernaum. Như tôi đã nhấn mạnh trong bài giảng tuần trước, Capernaum không phải là nơi Chúa được lớn lên. Chúa được sinh ra tại Bethlehem, rồi được lớn lên tại Nazareth. Nhưng mà Chúa chọn thành Capernaum là nơi để mà Chúa dừng chân nhiều nhất trong thời gian Chúa rao giảng phúc âm. Dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người đau bại hay là bại liệt. Như vậy chúng ta thấy cái chữ Capernaum. Bây giờ chúng ta liên hệ Capernaum đến Dallas, nơi chốn. Bài học này phải đem từ cái bối cảnh lúc bấy giờ vào hiện tại Dallas hay là DFW của chúng ta. Mà anh chị em lắng nghe sứ điệp này từ xa, mà anh chị em có thể ở nhiều thành phố, tiểu bang, quốc gia khác nhau, thì đó là nơi chốn mà anh chị em có thể thay thế chữ Capernaum. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh nói về người đau bại như thế này. Một thân thể tàn phế và có thể ảnh hưởng đến một tinh thần suy nhược và dẫn đến tâm linh yếu đuối. Thân thể tàn phế, tinh thần suy nhược, tâm linh yếu đuối. Người ta lo ngại rằng nếu cái đại dịch bệnh COVID-19 nó tiếp tục lây lan như vậy, nó sẽ khiến cho các quốc gia trên thế giới đã nghèo sẽ bị nghèo hơn nữa, đã thiếu thốn về thức ăn, lương thực cho các em thiếu nhi sẽ bị rơi vào tình trạng thiếu nhiều hơn nữa. Lý do đơn giản là những người mà thường hay gửi tiền để giúp cho quỹ y tế thế giới như là Hồng Thập Tự, họ bắt đầu ủng hộ gửi số tiền nó ít hơn kể từ khi đại dịch bệnh bắt đầu từ tháng 3. Rồi con số này nó sẽ bị thâm thủng. Và bây giờ người ta nói rằng cái tình hình này kéo dài đó, thì những nước ở Nam Mỹ, những nước nào mà gần Hoa Kỳ nhất, thì họ tìm mọi cách để vào được nước Mỹ. Chỉ có nước Mỹ là nơi có thể đáp ứng được cái nhu cầu cứu đói nhanh hơn hết. Như vậy nơi chúng ta đang sống, trong mạng cho em, là nơi mà rất nhiều người ở từ nhiều quốc gia đang bị đói, nghèo. Họ ước ao được sống ở tại đây. Họ mong ước được sống ở tại đây. Trong tuần qua tôi theo dõi một phóng sự, một gia đình người Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ thường thường ở trong một cái căn nhà có 2-3 gia đình. Thì một trong những lý do mà các nhà phân tích về y tế tại vùng chúng ta, họ nói rằng tại sao cộng đồng người Mỹ ở vùng miền Nam Dallas bị nhiễm COVID-19 nhiều và nhanh như vậy? Bởi vì họ đi làm công việc vất vả bên ngoài, họ giao tế, họ tiếp xúc nhiều người, họ trở về nhà thì trong cái gia đình, trong căn nhà đó có người lớn tuổi, hơn 60 tuổi, có người trẻ, có người là có con nhỏ, cho nên nó dễ bị lây nhiễm. Và bây giờ, cái phóng sự này cho biết rằng đó, những người mẹ họ vất vả, họ đối diện với vấn đề là họ không đủ khả năng để trả cái khoản tiền đơn giản là thuê nhà hay là mua nhà mà họ cần phải trả ít nhất là 2.000 một tháng. 2.000 một tháng cho mortgage, utility, home insurance. Bởi vì họ không có công việc làm, họ gặp sự khó khăn đó. Cho nên thưa bạn chị em, nếu bạn chị em là người sở hữu một căn nhà, mà căn nhà của bạn chị em đã trả góp, bạn chị em là người được phước. Nếu bạn chị em sở hữu một căn nhà, bạn chị em có một căn nhà để cho thuê nữa, bạn chị em là coi như là được phước thêm một điều nữa. Mà trong khi đó nhiều người họ vất vả để họ chỉ cần trả được cái khoản tiền này, cái chỗ ở. Có rất nhiều lĩnh vực để rồi người ta chán nản, người ta lo lắng. Trong cái ý nghĩa của đau bài, chúng ta phải liên tưởng đến tinh thần, liên tưởng đến tâm linh. Mà trong Thư Tín văn 3 câu 2, Sứ đồ Giăng cầu nguyện cho Gai Úc là một người trưởng lão trong hội thánh, lãnh đạo trong hội thánh, là ông cần được có khỏe mạnh, sức khỏe về thể xác và tâm linh. Thể xác được thịnh vượng là khỏe mạnh, tâm linh cũng cần được điều đó. Và thưa bạn chị em, đây là nhu cầu của con người, về cái thân thể, về tinh thần, về tâm linh. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để được khỏe mạnh ở trong Chúa. Hãy nhìn những người xung quanh chúng ta để rồi cầu nguyện và tìm cách giúp đỡ cho những ai rơi vào tình trạng về thân thể, về tinh thần và về tâm linh. Cứ mỗi chiều thứ bảy tôi dự nhóm chương trình qua trực tuyến của hai hội thánh lớn trong vùng của chúng ta. Hội thánh Preston Wood gửi cho tôi một cái link để nhóm thờ phượng lúc 5 giờ. Hội thánh Lake Point, họ có số tín hữu cũng khá đông, có 7 cái campuses bây giờ nhóm qua trực tuyến, đó là suốt 6 giờ. Thì mỗi chiều thứ bảy tôi được nhóm với hai hội thánh này. Nhưng mà điều mà tôi được khích lệ qua hội thánh này là tín hữu trong hội thánh, họ vẫn quan tâm đến những người đang thiếu thốn. Họ kêu gọi và họ có những người đó không đi được thì là dâng hiến. Những người khác là đi được khỏe mạnh, mang cái mask đến và mang thức ăn gửi cho những người mà đang gặp sự khó khăn, thiếu thốn, cần thức ăn sống qua ngày. Và họ đã, đang và tiếp tục làm điều đó trong vùng của chúng ta. Tôi ước ao gì trong vùng của chúng ta, các hội thánh Việt Nam chúng ta có thể kết hợp để làm điều đó cho cộng đồng của mình. Nếu có ai rơi vào sự khó khăn thì rất có ý nghĩa. Nhưng mà người Mỹ họ đã, đang và tiếp tục làm. Và họ khích lệ nhau mỗi tuần gửi video cho mọi người xem. Tuần qua chúng ta đã làm như vậy, chúng ta đã cung cấp bao nhiêu phần ăn cho những người họ cần cái thức ăn mỗi một ngày thôi. Mỗi một ngày. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta để ý đến những người có nhu cầu này. Điểm thứ hai chúng ta quan tâm là cái tinh thần giúp đỡ của mình bây giờ ra sao rồi. Bây giờ hãy học từ người có tinh thần giúp đỡ này. Bây giờ có bốn người khiêng đến ngài một người bại liệt. Vì đám đông họ không thể đem người ấy đến gần ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. Dòng giường người bại xuống. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến cách mô tả của Mark về câu chuyện này. Đến ở trong một căn nhà mà bây giờ đã không thể nào mà đến gần để mà gặp được Chúa, thì phải đi bằng cái đường khác để rồi dỡ mái nhà. Thì lần đầu tiên tôi đi Do Thái đó, người tour guide mới cho chúng tôi mới được cái cơ hội, mà những lần sau thì tôi không được cơ hội đó. Mỗi lần đi là tour guide hướng dẫn kinh nghiệm khác nhau. Thì ông dẫn đoàn chúng tôi đó lên ở trên sân thượng của một căn nhà mà đi cái đường cầu thang. Mà ông nói là đây là cái lối xây nó cũng giống giống như trong thời Thân Ước. Và trên đó chúng tôi thấy người ta cũng trồng cỏ, người ta cũng có một cái sinh hoạt cũng giống như ở dưới đất, nhưng mà nó ở trên sân thượng. Nhưng mà cầu thang thì là phải đi bằng ở bên ngoài. Thì để có được cái hình ảnh đó để mình thấy rằng ô, như vậy thì trong câu chuyện này cũng không có gì là khó hiểu. Chứ ngày hôm nay chúng ta thấy ngôi nhà của mình đang ở mà người khác đến mà dỡ mái nhà là phiền lắm, phải không? Thì có một cái cách như vậy để họ làm. Có một câu nói, hương vị của cuộc đời là sự giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta có lòng quan tâm giúp đỡ ai đó thì chúng ta đang làm cho cái cuộc đời mình tăng thêm cái hương vị, ý nghĩa sống. Mình đang có công tác giúp người. Giúp đỡ, ở trong Kinh Thánh nói nhiều về giúp đỡ của mình cho em. Khi Thiên Chúa dựng nên Adam thì Chúa phán rằng một mình thì không tốt, phải không? Cho nên Chúa tạo nên Eva để rồi Eva giúp đỡ Adam. Nhưng khi học về hôn nhân gia đình, chúng ta đi sự nhắc nhở không phải chỉ là Eva giúp cho Adam, nhưng mà Adam cũng phải giúp lại cho Eva nữa, là giúp đỡ lẫn nhau. Rồi Kinh Thánh ở trong Côrintô nhì cũng như Côlôse thì có nhấn mạnh là chúng ta là con dân Chúa, chúng ta cần được sự nhắc nhở thường xuyên mỗi ngày. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta nên an ủi nhau, chúng ta nên khuyên nhủ nhau. Đó là những câu Kinh Thánh dạy cho chúng ta điều đó. Ở trong Côrintô nhì, Côrintô nhì thì trong chương 1 có 4 câu 5 đó, thì cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có một cái kinh nghiệm đau thương, những cái thử thách hoàn nạn đến. Đừng có quá buồn về cái kinh nghiệm đau thương đó, nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa cho phép nó xảy ra thì Chúa cũng muốn dùng mình để rồi giúp đỡ một ai đó. Để tôi đọc một vài câu mà anh chị em mà nghe ở trong Côrintô nhì chương 1 ha. Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban một sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong một sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Nhưng mà chúng ta thấy không, Chúa cho cái điều đó xảy ra để rồi mình trải nghiệm, rồi Chúa muốn dùng cái sự trải nghiệm đó giúp đỡ một ai khác. Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 25, con thánh này dài, tôi không có đọc hết, nhưng mà một vài câu để chúng ta thấy Chúa muốn chúng ta như thế nào. Ở trong chương 3, câu số 12, bắt đầu từ câu số 12. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Như vậy, Chúa muốn chúng ta là có cái sự quan tâm đến người khác. Rồi, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Đây là chữ khuyên nhau. Và được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đó là ở trong câu số 16, 17. Như vậy, đã trở nên một thành viên trong đại gia đình đức tin là hội thánh của Chúa, thì chúng ta được sự nhắc nhở là chúng ta nên an ủi nhau, khuyên nhủ nhau. Điều đó là điều cần. Không phải chỉ do ban lãnh đạo thánh làm, mục sư bổ nhiệm làm, nhưng mà mỗi tín hữu đều có thể làm công tác này hết, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là công việc giúp đỡ rất là cần thiết. Trong cái chữ tiếng Anh là boring, mà trong tiếng Việt là nhàm chán đó, con người rất dễ rơi vào cái trường hợp này. Trường hợp này làm cho mình không muốn làm gì, không muốn làm. Ngọc nhìn lâu sẽ tìm thấy vết, hoa để gần sẽ hết mùi hương. Cái vấn đề không phải là cái hoa này nó hết mùi hương, nhưng mà tại vì nó ở gần mình quá, mình chán đó, cảm thấy nhàm. Cái viên ngọc đó không phải là nó có nhiều vết, nhưng mà tại vì mình nhìn hoài, nhìn theo cái cách mà soi mối để tìm thấy vết, trở lại tại chúng ta mà thôi, tại con người của chúng ta. Cho nên có một câu như vậy, chỉ có những người nhàm chán mới thấy chán. Only boring people get bored. Tôi thông cảm cho cái hoàn cảnh chúng ta đối diện, nhưng mà tôi tự nhắc nhở chính mình, và cũng mong rằng ông bà anh chị em hãy tự nhắc nhở chính ông bà anh chị em, đừng để mình bị rơi vào cái chỗ nhàm chán. Nhàm chán. Cho nên nếu mà nói thời phát biểu của mỗi người đó, thì tôi mà nếu có được thì giờ rảnh rỗi sau thì giờ làm việc của mình đó, thì tôi thích đọc sách. đọc sách chỉ cần một chương mình thấy có tư tưởng mới rồi. Tôi thích đánh đàn, Chúa cho mình biết đánh đàn, mình đánh đàn. Tôi thích tản bộ, tôi thích nghe nhạc không lời thay vì có lời. Nhưng mà kể từ khi đại dịch bệnh đến thì bắt đầu nghe những cái bài nhạc khác có lời cũng rất là hay. Nhưng mà khi tản bộ, đi bộ, tập thể dục, tôi thích nghe nhạc không lời, nhất là nhạc classic. Mà mấy đứa con của tôi mà nghe tôi nhạc nghe nhạc classical đó, nhạc piano, guitar đó, nó chỉ nói một câu: ba ơi, ba tắt nhạc nó giùm. Nó thích nghe nhạc ồn ào, nhạc náo nhiệt. Đừng dành thời giờ quá nhiều để tản mạng ở trên Facebook, mất thì giờ mình uổng quá. Hãy dành thời giờ để gọi nói chuyện, thăm hỏi một ai đó thì nó có ý nghĩa hơn. Ngoài cho em hãy để ý câu này. Một người bình luận như vậy: khi bạn viết một chuyện buồn lên Facebook, đứa không quan tâm sẽ bấm like, đứa giả vờ quan tâm sẽ viết vài câu comment. Còn người mà inbox hoặc là nhấc điện thoại gọi mới là người thật sự lo lắng cho bạn. Đúng không? Đây là việc chúng ta đối diện thường xuyên đây. Tôi đọc cái chỗ này, tôi suy nghĩ giả sử người đau bại này trong cái thời lúc bây giờ có Facebook. Có Facebook. Rồi người đó sẽ viết lên Facebook của mình như vậy: tôi nghe nói về Chúa Giê-xu sẽ đến thăm làng Ca-bê-na-um của chúng ta. Nhưng rất tiếc tôi đau bại nên không thể đến gặp Ngài. Biết vậy thôi. Những người khác cũng lên Facebook. Tôi nghĩ đau bại thì bàn tay vẫn có thể làm việc được ha. Những người khác cũng lên và bấm vào like, like, like nhiều lắm. Có người khác sẽ bấm comment: thương bạn quá, tội nghiệp bạn quá. Không sao, tôi sẽ đến gặp Chúa Giê-xu, tôi sẽ quay phim cho bạn, tôi sẽ chụp hình với Chúa Giê-xu và đem về cho bạn xem. Sẽ có thành phần trả lời như vậy. Nhưng rồi chúng ta suy nghĩ đến một thành phần khác. Họ cũng đọc Facebook, họ cũng đọc cái dòng chữ này, nhưng mà họ viết lại vài chữ: chúng tôi sẽ đến đưa bạn đến gặp Chúa Giê-xu. Là khác. Đi gặp Chúa Giê-xu, gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời này. Cần phải gặp Chúa Giê-xu. Cho nên cái quan trọng vẫn là cái hành động. Và đó là điều mà chúng ta cần để ý. Trong Kinh Thánh cho biết hôm nay, today, là ngày của Chúa. Chúng ta để ý ha. Yesterday, ngày hôm qua, thì cái ngày đó thuộc về ma quỷ và con người thường hay nghĩ đến. Ma quỷ thì nó tấn công con dân Chúa, nói rằng quá khứ của người tệ lắm. Ngày hôm qua của người rất tệ và nó lên án. Chính mình cũng bị cái điều đó lên án, trách móc chính mình. Chúa muốn chúng ta hãy sống ngay hiện tại. Nhưng mà tương lai thì sao? Future, coi chừng ma quỷ và chính cái tư dục bản ngã của mình nó cũng sẽ đánh vào mình. Nói rằng từ từ, không có gì vội, không có gì gấp hết. Cứ từ từ, bạn của bạn đó đau bại lâu rồi, thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Cứ từ từ. Và cái từ từ đó nó nguy hiểm của bạn chị em. Vì cái sự suy nghĩ từ từ của mỗi chúng ta đó, chúng ta không muốn làm gì cho ngày mai, không có kế hoạch, không có chương trình gì cả. Kinh Thánh cho biết như thế nào? Ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 2: kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Thuận tiện là ngày hôm nay, cứu rỗi là ngày hôm nay, chứ không phải là ngày mai. Ngay bây giờ, người mà đau tim đâu có còn cái cơ hội để mà đợi ngày mai. Khi bị stroke là ra đi rất nhanh. Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều đó của bạn trẻ. Mục sư Rick Warren nói rất hay về cái đời sống của con người. Ông nói rằng: the best use of life is love. The best use of love is time. The best use of time is now. Cách sử dụng đời sống tốt nhất là tình yêu thương. Cách sử dụng tình yêu thương tốt nhất là thì giờ. Cách sử dụng tình thì giờ tốt nhất là ngay bây giờ, chứ không phải để ngày mai. Nếu bốn người bạn của người đau bạn này nói rằng từ từ ngày mai, thì người này không còn cơ hội để gặp Chúa Giêsu. Và chính người đau bạn này nếu mà có cái tư tưởng nói rằng không sao, lần này Chúa về thành Capernaum, tôi không đi gặp Ngài thì có lẽ là lần tới. Không. Người đau bại này đồng ý cho bạn của mình đưa mình đến, cũng phải có cái sự đồng ý để mà gặp Chúa Giêsu. Chụp lấy cơ hội là điều rất là cần thiết, quý ông bà anh chị em. Và xin Chúa giúp cho chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng nhàm chán rồi không muốn làm gì nữa. Nhân vật thứ ba hay là thành phần thứ ba chúng ta học trong câu chuyện này là người chữa lành. Bây giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được, nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Giêsu phán với người bại: hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Thưa bạn chị em, chỗ này là chỗ chúng ta cần phải để ý. Bởi vì đôi khi chúng ta giới thiệu, chúng ta mời người đó là đến nhà thờ, đến hội thánh, đông vui, thức ăn ngon. Cái thời trước đây lúc nào buổi trưa cũng có ăn, rồi có chương trình này, có sinh hoạt kia. Nhưng mà quên đi cái trọng tâm, cái điểm quan trọng là gặp Chúa Giêsu. Phải gặp Chúa Giêsu. Những người bạn của người đau bại muốn đưa bạn mình đến gặp Chúa Giêsu. Tại sao? Bởi vì chính Chúa Giêsu là đấng duy nhất, là đấng chữa lành, duy nhất Thiên Chúa là đấng chữa lành chứ không phải là con người. Suốt Ai Cập Tiêu Ký đồng 15 có 26 có cho biết điều này. Chúng ta cần mở Kinh Thánh ra để chúng ta để ý một vài câu Kinh Thánh nói về đấng chữa lành mà chúng ta đang đặt đức tin, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa chữa lành chúng ta. Ở trong Suốt Ai Cập Tiêu Ký chương 15 câu 26 thì chép như thế này: câu này dài để tôi đọc hết. Ngài phán rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đấng chữa bệnh cho ngươi. Rồi ở trong Thi Thiên 103, một Thi Thiên chúng ta thường hay dùng để cầu nguyện, tỉnh nguyện cá nhân hay là trong hội thánh: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi Giê-rê-mi chương 30 câu 17 cũng có nói về Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chữa lành. Rồi Gia-cơ chương 5 câu 14 thì nhắc nhở con dân Chúa như thế nào: khi có người trong cộng đồng dân Chúa, trong hội thánh của Chúa mà đau bệnh á, thì chúng ta cần phải cầu nguyện. Rồi chúng ta đến để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho người đó. Mà cầu nguyện như thế nào? Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Rất đặc biệt. Không phải là cái chai dầu đó nó chữa lành, nhưng mà cái đức tin được bày tỏ từ những người mà hiện diện để cầu nguyện cho người đang bị bệnh được Chúa nhậm lời. Và cái chữ đức tin là quan trọng ở trong cái chỗ đó. Đấng chữa lành. Hôm nay chúng ta tôn vinh Chúa, ban hát dẫn có hướng dẫn chúng ta một bài hát. Ông bạn em có còn nhớ được danh xưng của Giê-hô-va trong bài hát mình hát sáng hôm nay không? Giê-hô-va gì? Giê-rê nè, Giê-hô-va Rô-hi nè. Giê-rê là tiếp trợ phải không? Sống sẵn. Rô-hi là đấng chăn chiên. Ra-pha là chữa lành. Ra-pha là chữa lành. Rồi Sa-ma là đấng bên cạnh, đấng ở cùng. Nisi, cờ xí, điều gì nữa? Shalom, bình an. Tôi sẽ có một hoặc là hai bài giảng trong những tháng kế đến để chúng ta học về Đức Giê-hô-va. Và tôi mong ban hát dẫn giúp tìm những bài hát như là bài hát El Shaddai, như là bài hát Jehovah Shama. Mình chẳng có nhớ bài Jehovah Shama không? Bài đã hát như thế nào? Hay lắm. Bài hát sáng hôm nay tôi rất thích. Bài hát Jehovah Shama, bạn xem về đánh máy vô YouTube Jehovah Shama, bài hát rất là hay. El Shaddai rất là hay. Chúng ta sẽ có những loạt bài hát, bài học kinh thánh để chúng ta được sự nhắc nhở. Chúng ta đang thờ phượng một đấng thật tuyệt vời. Ngài biết rõ những nhu cầu con dân Chúa và Ngài đáp ứng cho khi con dân Chúa kêu cầu cùng Chúa. Điểm sau cùng chúng ta học sáng hôm nay là người cản trở. Trong bất cứ chỗ nào, công việc nào cũng có nhân vật này, cũng có thành phần này. Và ngày sau Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum, dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Bây giờ chúng ta để ý ha, thành phần ở đây đó là ai vậy? Chỗ này tôi gọi là đám đông. Đám đông. Đám đông. Chúng ta thấy họ chỉ nghĩ cho chính mình. Họ nghe Chúa Giêsu, họ đến, họ xếp hàng, rồi người nào đến trước rồi đứng ở trong, người ở ngoài. Cho nên họ chẳng có quan tâm gì về bốn người khi người đau bài đến. Bây giờ người đau bài có nói là xin cho đường, cho chúng ta đưa người bạn qua để gặp Chúa Giêsu. Họ cũng chẳng thèm lắng nghe, chẳng thèm tìm cái cơ hội để mà rẽ ra, tách ra khỏi cái chợ đám đông để cho mọi người bước vào một cách dễ dàng. Hình như là không có chuyện đó. Nếu có, Mark đã ghi lại cho chúng ta biết rồi. Cho nên hãy để ý đám đông. Rất dễ trở nên những người cản trở. Đám đông. Đám đông là số nhiều. Số nhiều chưa chắc là đúng. Số nhiều chưa chắc là hữu ích. Và số nhiều chưa chắc là tốt đẹp. Thi Thiên chương 1 câu 1 câu 2 nhắc nhở chúng ta điều gì? Chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Như vậy chỗ đó là chỗ nói về cái nhóm người họ đông á. Chưa chắc là đúng, chưa chắc hữu ích, chưa chắc tốt đẹp. Cho nên đọc lại câu chuyện Luca chương 19, hãy nên tránh xa cái đám đông này. Đám đông này cản trở làm cho ông Sa-chê, ông hơi thấp người, ông không có gặp được Chúa, ông phải làm sao? Ông phải leo lên một cây sung. Người đau bại không làm được điều đó, cho nên không thể làm giống như Sa-chê. Sa-chê tìm một cách khác để leo cây sung để nhìn thấy Chúa. Hãy tránh xa đám đông lên án tội nhân. Chúng ta đã học bài học về luật pháp và ân điển. Đám đông này, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người đàn ông, họ lên án người đàn bà phạm tội tà dâm. Và Chúa Giêsu đã lên án họ. Rồi họ bỏ đi. Cái chỗ mà mình cũng có thể suy nghĩ, họ bỏ đi như vậy nhưng mà không biết lòng của họ thật sự ăn năn hay không, hay là chỉ bỏ đi để tránh thôi. Nhưng trong câu chuyện đó chúng ta để ý là người phụ nữ đó không bỏ đi. Người phụ nữ đó ở lại cho đến cuối cùng. Khi một người yên lặng, chúng ta hãy để ý cái sự yên lặng đó cho biết rằng họ đang bị cáo trách lương tâm. Họ biết lỗi. Và chính Chúa đã phán rằng ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Cảm ơn Chúa về những bài học đó. Cho nên thận trọng về đám đông, quý bạn chị em. Thứ bạn chị em, ở trong những ngày qua tôi có post lên cái tấm hình này. Tôi có hỏi một số người để rồi chia sẻ cái câu trả lời là như thế nào. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn chị em luôn. Người ta nói rằng theo từng lứa tuổi đó, thì cái trái tim của mình hoạt động khác nhau. Trái tim tuổi 20 như là con suối, trái tim tuổi 30 như là dòng sông. Mà nếu mà kết hợp 20-30 á, hai cái lứa tuổi này là hai lứa tuổi thất tình nhiều nhất. Mà cho biết tại sao thất tình nhiều nhất không? Nhạc Trịnh Công Sơn có một bài Tình Xa. Mọi người có nhớ bài Tình Xa? Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại? Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây? Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Tuổi này tôi thất tình nhiều. Yêu vội vàng, yêu nhanh, rồi sau đó chia tay. Nhưng mà hãy đi cái tuổi 40 như thác ghềnh chảy cuồn cuộn, nhiệt huyết năng nổ. Tuổi này là cái tuổi vàng đúng không anh chị em? Nhưng mà đến tuổi 50 thì trái tim như là biển rộng mênh mang. Mà cho em nhìn đôi vợ chồng này, mình nghĩ rằng họ trong cái tuổi nào vậy? Tuổi già. Câu cuối cùng, trái tim tuổi 60 như là gì? Mà cho em có câu trả lời chưa? Như là gì? Tôi chọn cái tấm hình đó là cho một cái hint để chúng ta, để đến tuổi 60, 70, 80 rồi trái tim của mình đó, nó sẽ như thế nào. Có lúc nó đập, có lúc nó ngừng đập, có lúc nó đập rất là nhẹ, rất là ít. Cho nên có người ví sánh nó như trái tim tuổi 60, 70, 80 đó, như là cái chiếc đồng hồ xài pin đó, hay là lúc lắc đó, lắc thì nó đập trở lại. Không lắc thì nằm yên cho nên là phải khám sức khỏe, phải đo cái nhịp tim thường xuyên. Mà anh chị em thấy không? Theo từng lứa tuổi, cái nhịp tim nó khác. Nhịp tim nó khác. Rồi, mà anh chị em hãy để ý hình này rất đặc biệt. Hình này là cái cuộc nghiên cứu về y khoa. Nếu mà anh chị em không đồng ý, phải về thử với nhau trong gia đình chiều hôm nay để xem thử mình đồng ý hay không đồng ý. Họ nói rằng trong cái tài liệu này do các bác sĩ y khoa đó họ nghiên cứu rồi họ kết luận rằng đó, người nam hơn 55 tuổi thì cái nhịp tim yêu thương yêu đương của họ nó vẫn còn ở 60%. Còn người nữ từ 55 tuổi trở lên thì cái nhịp tim yêu đương chỉ còn có 10%. Cách nhau tới 50. Một bên 60, bên 10. Như vậy hay là 40%. Cách nhau như vậy. Cho nên đôi khi mình thấy cái câu nói mà tuổi hồi xuân đó quý ông đó, bởi vì tới cái tuổi 55 đó cái nhịp yêu đương của họ còn tới 60%. Nhưng mà người phụ nữ tới 55 tuổi thì cái nhịp tim yêu đương của họ nó còn có 10%. Như vậy họ sống vì cái điều gì trong những ngày còn lại trên đất? Vì trách nhiệm. Vì trách nhiệm. Người phụ nữ họ sống vì trách nhiệm rất là nhiều. Nhưng mà đây cũng vẫn là một cái cuộc nghiên cứu về y tế, về y khoa thôi. Ông bà anh chị em không đồng ý thì về cứ hỏi người phó ngẫu của mình, nhất là các chị, các anh, quý ông, quý bà cứ về hỏi là ông có còn yêu tôi không ông? Em có còn yêu anh không em? Cứ hỏi thử thôi. Nhịp tim. Tôi muốn cho chúng ta thấy những điều này nó thuộc về y khoa, nó thuộc về tâm lý đủ hết. Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta, chúng ta bày tỏ cái sự quan tâm đến người khác dựa vào điều gì ở đây? Như vậy, trái tim của bạn có, thứ nhất, có vì người khác không? Như câu chuyện này. Thứ hai, có vì cớ tin lành không? Thứ ba, có vì cớ đấng Christ không? Và đây là điều mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chính mình. Và nếu bạn cho em trả lời được 1, 2, 3 qua sứ điệp này đó, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Không bị vướng bận, bị lệ thuộc theo cái sự suy nghĩ, cái sự nghiên cứu của y khoa nữa, mà chúng ta là con của nguồn yêu thương là Thiên Chúa. Chúng ta thể hiện tình yêu thương như ống dẫn đến những người xung quanh. Và bày tỏ cái sự yêu thương đó, chúng ta đầu tiên phải cầu nguyện cho nhau. Chúng ta phải cố gắng tìm cách giúp đỡ người trong các hoàn cảnh chúng ta đang đối diện. Nếu ai cần nghe phúc âm của Chúa, hãy giúp đỡ họ. Và nếu cần mục sư, ban lãnh đạo thánh biết để cầu nguyện thêm, để thông biến, cứ cho chúng tôi biết. Và xin Chúa giúp cho mọi chúng ta, ông bà anh chị em trở về, bà anh chị em được ơn trước mặt Chúa để tiếp tục làm những điều này. Amen. Chúng ta đối với Chúa, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Đây là sự ao ước của mọi chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa dạy thì là một mạng lệnh. Và Chúa muốn chúng ta bên cạnh sống, lo cho chính mình, cho gia đình, thì cũng phải biết suy nghĩ, lo tưởng đến người khác. Cũng phải vì cớ tin lành phúc âm của Chúa và vì cớ Đấng Christ. Và buổi sáng hôm nay, bạn chị em muốn thưa với Chúa rằng lạy Chúa, trong ngày hôm nay là ngày của Chúa, con muốn hướng nguyện với Chúa sẽ sống vì người khác, vì cớ tin lành, vì Đấng Christ cứu Chúa của con nhiều hơn. Xin Chúa giúp con. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, cảm ơn Chúa cho chúng con có được làn sóng của Chúa để giúp chúng con điều chỉnh lại những điều cần phải được điều chỉnh, để chúng con sống là vinh hiển danh Chúa và hứa cho nhiều người qua bài học vì người khác mà chúng con không biết tên của những người bạn của người đau bại này, nhưng chúng con học được tâm tình của họ, yêu thương người bạn mình, muốn giới thiệu người bạn của mình, muốn giúp đỡ người bạn của mình để gặp được Chúa Giêsu. Và chúng con hôm nay cũng cần được sự nhắc nhở để làm điều đó cho đến khi Chúa Giêsu của chúng con trở lại. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.